Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington, toàn mang Việt ngữ cùng Khánh An kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng ngày thứ Ba, 11 tháng 9 năm 2012, từ 6h30 đến 7h30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do có những tin đáng chú ý sau đây. Tính mạng và tài sản của hàng chục ngàn người dân ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang bị đe dọa khi Bộ Công Thương đề nghị chính phủ cho tích nước vận hành thủy điện sông Tranh Hai, bất chấp động đất đang tiếp diễn ở khu vực này. Phỏng vấn Giám đốc Văn khố Thuyền nhân Việt Nam về chương trình gây quỹ và trùng tu 2.500 di tích mộ thuyền nhân kéo dài đến năm 2015. Một câu chuyện hàng tuần kỳ này nói về ngày khai trường của ba chị em mồ côi tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, trước khi đi vào chi tiết các vấn đề trên, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 11 tháng 9.
Việt Hà và Vũ Hoàng xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, Australia và Singapore lên tiếng kêu gọi giảm căng thẳng tại Biển Đông và cảnh báo rằng những tranh chấp lãnh hải tại đây có thể phá vỡ tiến trình phát triển kinh tế và hòa bình tại vùng châu Á được thiết lập hàng thập kỷ qua. Ngoại trưởng Úc Bob Carr và Ngoại trưởng Singapore Shanmugam đều cho rằng cần phải có một giải pháp hòa bình và đúng luật để dàn xếp những xung đột. Nội dung trên được tuyên bố trong cuộc họp cấp bộ trưởng Australia và Singapore lần thứ bảy diễn ra tại Canberra vào ngày hôm qua. Căng thẳng tại Biển Đông ngày càng leo thang, nhất là gần đây, Việt Nam và Philippines cùng cáo buộc Trung Quốc công khai tuyên bố chủ quyền gần hết vùng Biển Đông. Hồi đầu tháng này, chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh hãy vì lợi ích của tất cả các bên phải đạt được một bộ quy tắc ứng xử tại vùng biển này.
Các đợt rung chấn vừa qua không gây ảnh hưởng đến công trình thủy điện sông Tranh Hai, đó là khẳng định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sau khi đã kiểm tra các hạng mục công trình thủy điện này. Cụ thể, phía EVN cho rằng đập thủy điện sông Tranh Hai được thiết kế cường độ kháng nén lớn, bảo đảm an toàn khi có động đất tới 5,5 độ Richter. Đại diện phía EVN cũng dẫn ý kiến các chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu cho rằng các đợt rung chấn vừa qua là động đất kích thích. Tại cuộc họp báo do Bộ Công Thương tổ chức chiều hôm qua, ngày 10 tháng 9, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Nguyễn Văn Thành cho biết hiện mức độ thấm của công trình thủy điện sông Tranh Hai đã giảm, tốt hơn dự kiến ban đầu, có những điểm giảm gần 99%. Ngoài ra, ông Thành cho biết thêm hiện đã lắp đặt các trạm quan trắc động đất và thời gian tới sẽ lắp đặt thêm ở đáy đập để theo dõi những biến động.
Cả nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy nhập khẩu của Việt Nam là hơn 73 tỷ đô la, tăng 6,7%, trong khi xuất khẩu cũng có con số tương đương hơn 73 tỷ đô la, tăng gần 18% so với năm trước. Theo số liệu thống kê, thì các mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Việt Nam như dệt may, giày dép, nguyên phụ liệu may mặc, thép, thủy sản, rau quả, cà phê và chè đều tăng. Riêng đối với mặt hàng gạo, chỉ trong tháng 8, các doanh nghiệp ký bán được con số kỷ lục 850.000 tấn. Hiện tại, châu Á vẫn là thị trường gạo lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là châu Phi. Về phía nhập khẩu, nhóm hàng cần nhập khẩu tăng khoảng 10%, và châu Á cũng là thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, trong đó Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tổng cộng gần 10 tỷ đô la từ đầu năm cho tới nay.
Hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã triệu tập khẩn cấp Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Yuichiro Niwa đến gặp để phản đối việc chính phủ Nhật Bản mua ba đảo trong nhóm đảo điếu ngư Senkaku mà Trung Quốc cho rằng đó là phi pháp và rằng Trung Quốc sẽ không nhường nhịn dù chỉ là một tấc đất. Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố chuỗi đảo điếu ngư và các vùng đảo liên kề là thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ thời xa xưa và họ có các bằng chứng luật pháp và lịch sử có thể chứng minh được. Vì thế, điều mà chính phủ Nhật Bản gọi là mua các vùng đảo là vô giá trị và vi phạm pháp luật. Ngoài ra, ông Dương Khiết Trì cũng lên án hành động của Nhật Bản là chiếm lĩnh lãnh thổ của Trung Quốc và rằng chính phủ và người dân Trung Quốc sẽ nhất quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản hãy ngừng ngay quyết định sai trái mua nhóm đảo Điếu Ngư, nếu không Nhật Bản sẽ phải hứng chịu những hậu quả do mình gây nên.
Trích dẫn đầy khó khăn là phát biểu được ông Lada Brahimi đưa ra trong ngày đầu tiên chính thức đảm nhận vai trò đặc sứ của Liên Hiệp Quốc để giải quyết cuộc chính biến đang xảy ra tại Syria. Ông Brahimi nói ở Cairo rằng trách nhiệm của ông là phải tìm được giải pháp ngừng bắn để các phe đang tranh chấp ngồi vào bàn thảo luận giải pháp chính trị, nhưng đồng thời trước mắt là làm sao có thể đảm bảo an toàn cho người dân Syria. Ông nói thêm rằng để có thể hoàn thành được công tác, ông cần sự trợ giúp của tất cả mọi người. Cuộc chính biến ở Syria khởi đầu từ tháng 3 năm ngoái bằng những cuộc biểu tình đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải đổi mới chính trị, tôn trọng tự do và dân chủ. Tức khắc, chính quyền Damascus đã dùng võ lực để đàn áp các cuộc biểu tình dẫn đến xung đột vũ trang giữa hai bên kéo dài cho tới tận bây giờ. Bản báo cáo do Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria phổ biến cho thấy đã có ít nhất 27.000 người chết. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì nói là ít nhất đã có 20.000 người thiệt mạng.
Cũng hôm qua, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên tiếng đòi đưa tất cả những tội phạm chiến tranh ở Syria ra xét xử trước tòa án quốc tế. Trong bài diễn văn đọc ở Geneva nhân lễ khai mạc phiên nhóm của Hội đồng Nhân quyền, ông Ban Ki-moon nói rằng phải đảm bảo tất cả những kẻ phạm tội chống nhân loại, tội ác chiến tranh sẽ bị đưa ra tòa xét xử. Ông cũng cho hay thế giới sẽ không để yên cho những chuyện như chính phủ Damascus dùng máy bay oanh tạc những khu dân cư, có những hành động khiêu khích các giáo phái tranh chấp với nhau, và chỉ trích cả phe chính phủ lẫn lực lượng nhân dân nổi dậy đều dùng võ lực để giải quyết vấn đề thay vì thương thảo. Bà Navi Pillay, cao ủy trưởng cao ủy nhân quyền, cũng đưa ra phát biểu tương tự, nói thêm rằng phải mở cuộc điều tra về những vụ tàn sát dân chúng mà quân đội và an ninh Syria đã làm trong những tháng qua.
Taliban bác bỏ tiếng nói một số thủ lĩnh đang thương thuyết với chính phủ Kabul về giải pháp hòa bình, trong đó có cả việc đồng ý cho binh sĩ Mỹ hiện diện lâu dài ở Afghanistan. Một phát ngôn viên của Taliban nói với hãng thông tấn Reuters rằng mục tiêu chính của họ là không chấp nhận sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên lãnh thổ Afghanistan, để Washington tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố, miễn là Hoa Kỳ cam kết không can thiệp vào chuyện nội bộ của Kabul và không sử dụng căn cứ quân sự ở Afghanistan để tấn công một nước khác. Trong khi đó, bản phúc trình do Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh phổ biến ở London lại nói rằng một số thủ lĩnh của Taliban chấp nhận điều này để đánh đổi vai trò rất quan trọng ở chính trường Kabul trong tương lai. Cũng cần nhắc lại, thảo luận hòa bình với Taliban là một trong những mục tiêu mà chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai đang theo đuổi, với chủ trương hòa giải dân tộc với các điều kiện gồm buông súng, tôn trọng hiến pháp và không hoạt động hay ủng hộ khủng bố. Giới hoạt động tình báo quốc tế nói nhiều cuộc tiếp xúc giữa đôi bên đã diễn ra nhưng không đem lại kết quả cụ thể.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, công dân Việt Nam có thể được gia hạn hộ chiếu khi hết hạn 10 năm, không phải làm lại hộ chiếu mới, theo một nghị định mới của Chính phủ Việt Nam. Nghị định cũng cho phép gia hạn hộ chiếu ngoại giao thêm tối đa 3 năm, khi hộ chiếu sắp hết hạn trong vòng 6 tháng. Những loại hộ chiếu này mang thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp phát. Những loại hộ chiếu cho phi hành đoàn, thủy thủ đoàn cũng được gia hạn hợp pháp tới 10 năm, nhưng sau đó không được gia hạn thêm nữa.
Vừa rồi là những tin tức mới nhất tại Việt Nam và trên thế giới. Thưa quý thính giả, tính mạng và tài sản của hàng chục ngàn người dân đang bị đánh cược với báo cáo của Bộ Công Thương gửi chính phủ đề nghị cho tích nước vận hành thủy điện sông Tranh 2, bất chấp động đất đang tiếp diễn. Nam Nguyên có bài tường trình chi tiết.
Trả lời phỏng vấn của Nam Nguyên vào tối 10 tháng 9, 2012, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, trưởng bộ môn kỹ thuật thủy lợi khoa xây dựng thủy lợi thủy điện Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhận định rằng, nếu như quyết định tích nước vào hồ thủy điện sông Tranh 2 được đạt tới trong bối cảnh hiện nay, thì chẳng khác nào tính mạng và tài sản của người dân Bắc Trà My đang bị đặt cược. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng khuyến cáo chính phủ không nên quyết định theo báo cáo và cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương. Ông nói,
Cái việc đánh cờ như thế thì tôi thấy rất là nguy hiểm anh ạ. Đưa ra quyết định tính sẽ làm rõ cái chuyện đó, mà nếu như công trình nó sự cố ra thì người đó phải chịu trách nhiệm. Và bây giờ tôi nói ví dụ như một người mà đưa ra quyết định nó làm chết hàng ngàn người thì cái chuyện đó là không được. Bây giờ dù có tử hình họ đi nữa thì không thể nào mà đánh đổ được cái sự sinh mạng hàng ngàn người. Tôi nghĩ là nhà nước, những cơ quan có thẩm quyền cao hơn cần phải có cái sự can thiệp vào cái chuyện đấy.
Tối ngày 10 tháng 9 đang có mặt tại Quảng Nam trong đợt khảo sát đánh giá tình hình động đất đang diễn ra liên tục hiện nay ở khu vực thủy điện sông Chanh Hai, Bắc Trà My. Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu nói về vấn đề tích nước mà nhiều báo điện tử đưa tin. Ông nói:
Tôi đang ở trong này thì cũng chưa thấy tích nước gì cả đâu. Hiện nay thì là hôm trước có cái hội đồng an toàn đánh giá đặt là an toàn và tích nước, nhưng mà cũng đến bây giờ thì nó cũng chưa mưa nên chưa có tích nước cả. Vừa rồi nó đã xảy ra một số trận động đất thì bây giờ thì mà chúng tôi đã khảo sát đây thôi, chứ còn thủy điện thì cũng chưa có tích nước gì đâu anh ạ.
Nhận định về khả năng có quyết định tích nước trong tình hình và những diễn biến hiện nay ở khu vực thủy điện sông Chanh Hai, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, tiến sĩ Lê Huy Minh phát biểu với tư cách cá nhân.
Theo tôi nghĩ thế thì người ta có tích nước thì cũng phải theo một cái trình tự, phải dần dần, chứ không thể nào một tích nước đồng một cái lên ngay cái mức nước cao nhất. Thế thì cái hội đồng an toàn đánh giá an toàn hồ đập thì người ta đã xem xét, thì tôi nghĩ rằng là cũng phải nhường trước tất cả mọi chuyện, chứ không phải là làm một cái gì nó mọi điểm ấy. Tôi theo cá nhân tôi là như vậy.
Tiến sĩ Lê Huy Minh cảnh báo rằng động đất ở vùng thủy điện sông Chanh Hai sẽ còn tiếp diễn chưa ngừng và có thể sẽ có cường độ mạnh hơn. Ông nhắc lại rằng thời gian chưa có thủy điện sông Chanh Hai, Bắc Trà My không xảy ra động đất, nhưng nay động đất xảy ra nhiều làm cho người dân hoang mang và đã đến lúc phải tiên liệu nhiều vấn đề khác như thiết lập kịch bản giả thiết bị vỡ đập để đối phó. Ông nói:
Tôi nghĩ rằng bây giờ là chúng ta phải xem xét đến cả những kịch bản đấy, chứ không thể là không được. Tôi nghĩ đến như là chúng ta phải xem xét tất cả mọi thứ. Đầu là 3,4, sau đến 3,1, từ đến giờ 4,2, thế như vậy là mình chưa thấy một cái xu thế nó giảm dần. Nếu như mà khẳng định rằng những nguyên nhân ở đây mà do cái kiểu như nó bất kích thích thì nó, cái biên độ nó sẽ phải giảm dần. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta chưa quan sát thấy cái độ lớn của động đất nó chưa giảm dần. Thế thì phải dự đoán là trong tương lai thì có thể có những trận động đất lớn có thể xảy ra.
Người dân Quảng Nam ở vùng hạ lưu đập thủy điện sông Chanh Hai, đặc biệt là huyện Bắc Trà My, đã trải qua những thời gian hoảng loạn khi đất rung chuyển ầm ầm sau những tiếng nổ lớn như bom. Ngay khi trận động đất xảy ra vào 9 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 9, một trong những trận động đất điển hình suốt tuần lễ từ thứ Hai đến chủ Nhật, ông Đặng Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My nói rằng, ngồi ở trụ sở làm việc, ông nghe rõ tiếng la hét thất thanh của hàng nghìn học sinh trung tiểu học ở thị trấn Bắc Trà My. Nỗi sợ hãi của người dân trên địa bàn huyện giờ đây đã lên tới đỉnh điểm. Một số nhà cửa trường học ở Bắc Trà My đã bị nứt tường sụt đất theo hình ảnh được công bố trên mạng. Tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn, nhưng cho đến nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ ngành hữu quan chưa bao giờ đề cập tới khả năng đối phó trong trường hợp vỡ đập, dù là trong tình huống giả định. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, trưởng bộ môn kỹ thuật thủy lợi khoa xây dựng thủy lợi thủy điện Đại học Bách khoa Đà Nẵng phát biểu:
Trước đây trong một cuộc họp mà đoàn quốc khảo thì họ có mời tôi với lại giáo sư Vũ Trọng Hàm, chúng tôi cũng đề nghị là phải có một kịch bản đánh giá, tức là mình sẽ có cái bình đồ của cái hạ lưu của đập sông Tranh đó, cũng như là cái nước chân hồ nó đài ở mực đó, rồi mình cho những kịch bản mà nó những cái kiểu vải khác nhau, thì mình sẽ nước là thấy sóng lũ nó truyền vào, nó ngập lũ nó truyền cho hạ lưu, thì những cái vùng nào nó ngập bao nhiêu thì mình sẽ biết được. Nhưng mà rất tiếc là những cái đề nghị của tôi thì người ta nghe và cũng người ta không chú ý gì hết. Thì hiện nay là các nước tiên tiến và những công trình quan trọng là người ta đều có những cái kịch bản như thế hay. Còn ở Việt Nam mình thì cái chuyện này là tôi thấy họ chưa làm, và tôi không biết sự quan tâm của họ như thế nào, nhưng mà thấy là họ không làm nữa nè. Tức là chính quyền các cấp họ chưa thúc đẩy cái vấn đề này để cho các cái chủ đầu tư công trình để mà họ thuê tính toán, đưa ra các kịch bản để chi, để khi mà nó xảy ra tình huống như thế thì nó có những biện pháp ứng phó, thì cái chuyện mà gây thiệt hại nó sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều.
Công trình thủy điện sông Chanh 2 ở Bắc Trà My đã hoạt động từ cuối năm 2010, tổng vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng, công suất 190 MW, có hồ chứa nước dung tích 730 triệu mét khối và được thiết kế trên cao độ 100 mét so với hạ lưu. Thân đập vừa qua bị rò rỉ nước khá nghiêm trọng và được báo cáo là đã sửa chữa xong vào cuối tháng 8. Cùng với những trận động đất đang làm người dân Bắc Trà My hoảng sợ, các nhà khoa học trong nước liên tiếp trình bày ý kiến ngược lại với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và chủ đầu tư EVN. Giờ đây, các chuyên gia độc lập cho rằng một công trình như Thủy điện Sông Chanh 2 không thể được thiết lập trên một vùng địa chất có hoạt động kiến tạo mạnh, lại tiếp giáp một họng núi lửa cổ, giao điểm của bốn đứt gãy sâu. Các chuyên gia nêu lên ý kiến là cần nghiên cứu thêm về vấn đề động đất kiến tạo và động đất kích thích ở khu vực Thủy điện Sông Chanh 2, kiểm tra kết cấu thân đập. Việc tích nước vào lòng hồ trong bối cảnh hiện nay là hết sức nguy hiểm, có thể gây ra thảm họa khôn lường.
Kính thưa quý thính giả, nhằm bảo đảm năng lượng cho sự phát triển, Việt Nam ưu tiên xây dựng hàng ngàn đập thủy điện. Kế hoạch thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A chưa khởi công thì đã là dự án gây tranh cãi trong giới khoa học và chuyên gia về môi trường sinh thái trong nước. Trả lời phỏng vấn do Thanh Trúc thực hiện, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Quân, chuyên ngành thủy lợi và thủy điện Đại học Thủy lợi Hà Nội, hiện công tác tại Tập đoàn Sông Đà, chuyên thi công và thiết kế công trình thủy điện. Tác giả của bài viết Thận trọng khi xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, minh định trước hết về lập trường của mình.
Những con người chuyên môn về môi trường sinh thái và được phép, họ không có ý tưởng chống lại sự phát triển của nền kinh tế và đảm bảo an toàn năng lượng. Nếu đã được gọi là trí thức và có tâm hiểu biết chống đối những dự án đấy thì có nghĩa là họ đang nghĩ về đất nước, nghĩ về sự phát triển bền vững và nghĩ cho tương lai và đảm bảo an toàn năng lượng thông qua các dự án thủy điện đó.
Theo nhận định của Thạc sĩ Nguyễn Trọng Quân, bên cạnh những hiệu quả góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thì nhiều dự án thủy điện cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái, xâm lấn khu bảo tồn đa dạng sinh học, làm mất đất sản xuất do xói mòn, tạo hiện tượng bồi lắng lòng hồ, thay đổi thủy văn, gây mất nước vùng hạ lưu, gây địa chấn, động đất. Chính vì vậy, ông nhấn mạnh, phát triển thủy điện phải đi đôi, phải gắn liền với bảo vệ môi trường, và đó là yêu cầu vô cùng cấp bách.
Những dự án thủy điện nào mà công tác đánh giá tác động môi trường sơ sài vội vàng ấy, và làm theo cái hình thức đối phó thì khi cái dự án này đi vào hoạt động sẽ gây ra tác hại lớn đến môi trường. Và chính vì những cái lợi ích trước mắt, nếu như mà sơ sài trong cái công tác đánh giá tác động môi trường thì sẽ dễ gây ra những cái hậu quả rất là khó lường. Trong khi đấy, cái dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A lại nằm trong cái khu vực rừng cấp biên. Vì vậy, cái việc bảo vệ môi trường, quan tâm đến môi trường khiến chúng ta cần phải suy nghĩ, cân nhắc, quyết định nên hay không khi xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
Nêu lên những hệ quả mà ông gọi là bài học nhãn tiền, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Quân nhắc đến dự án thủy điện sông Ba Hạ, hồ thủy điện Krông Hơ Năng cũng ở thượng nguồn con sông này mà khi đi vào hoạt động thì đã khiến cho hệ thống thủy nông Đồng Cam ở hạ lưu bị tình trạng khát nước.
Những cái dự án trên cái thủy điện sông Ba thì đã là dẫn đến tình trạng hạ lưu khát nước mà khiến cho hàng loạt cây cối và hoa màu không có nước để tưới.
Rơi vào hoàn cảnh tương tự là ảnh hưởng nặng nề từ thủy điện Đắc Mi 4, Phước Sơn và A Vương, Đông Giang tại hai huyện Điện Bàn và Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Gần đây nhất thì nhiều cái diện tích lúa dọc phía sông Thu Bồn ở huyện Điện Bàn và Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam cũng đã bị mất trắng vì cái thủy điện Đắc Mi 4 và thủy điện A Vương vì là không chịu trả nước để chống hạn, dẫn đến là hàng loạt diện tích lúa là bị nguy cơ mất trắng.
Nhìn sang nước láng giềng Thái Lan, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Quân viện dẫn tiếp, bài học Thái Lan rút tỉa được là đập thủy điện sông Mun vào những năm 1990 cũng do vội vã đánh giá tác động môi trường và xã hội mà hậu quả là một thất bại kinh tế điển hình vì những tổn thất môi sinh và xã hội to lớn.
Đây là những cái bài học nhãn tiền mà đã xảy ra, khiến chúng ta cần phải cân nhắc và suy nghĩ để khi quyết định xây dựng một cái dự án thủy điện thủy lợi lớn.
Trong lúc chưa khởi công xây dựng hai đập thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A thì những điểm nào cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Theo Thạc sĩ Nguyễn Trọng Quân, trước hết phải chú trọng đến bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai.
Thứ nhất là theo cái hệ thống sơ đồ thủy điện bậc thang trên sông Đồng Nai, thì thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A lại nó nằm ở đầu nguồn. Do đó, cần cân nhắc sự ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên nước và rừng đầu nguồn và cần phải xây dựng cái quy trình vận hành liên hồ để tránh các cái tình trạng dự án thủy điện hạ lưu là phải chống chờ việc xả nước của các cái dự án thủy điện đầu nguồn để phát điện.
Thứ hai, phải quan tâm đến lưu vực ảnh hưởng vì dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, tầm ảnh hưởng của nó sấp xỉ khoảng 9.000 km2.
Như vậy mình phải quan tâm đến cái lưu vực ảnh hưởng, chứ đừng quan tâm đến cái con số, ví dụ như một số thông tin đã đưa là việc xây dựng sẽ chiếm mất diện tích rừng của các tuyến là sấp xỉ 137 hectare và hơn 235 hectare rừng phòng hộ. Để rồi cái kết luận cái con số đấy là nhỏ so với 71.920.000 hectare diện tích rừng vườn quốc gia như một số thông tin đã đưa. Như vậy thì tôi không đồng tình với cái quan điểm đấy, mà mình hãy nhìn rộng hơn cái diện tích ảnh hưởng của nó.
Thứ ba là cân nhắc ảnh hưởng về đa dạng sinh học của vườn quốc gia Cát Tiên.
Quan tâm đến các loài thú quý hiếm, các hệ sinh thái đặc trưng cũng như các khu đất ngập nước trong khu vực.
Thứ tư, cân nhắc đến ảnh hưởng về môi trường xã hội đối với cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào thiểu số tại chỗ. Và vấn đề thứ năm, dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.
Là một cái khu dự trữ sinh quyển 580 của thế giới và là 1/8 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam do UNESCO công bố vào ngày 19 tháng 5 vừa qua. Và sắp tới thì liên quan đến cái việc mà rừng quốc gia Cát Tiên sẽ là di sản thiên nhiên thế giới mà UNESCO sẽ khảo sát trong cái chính tuần tháng 9 này. Như vậy nếu như mà xây dựng cái hai hiệp định này thì liệu có ảnh hưởng đến cái chế độ thủy văn và chất lượng nguồn nước ngọt đầu xấu thì việc công nhận di sản liệu có được thực hiện được không? Đấy là cái phải cân nhắc trước khi xây dựng cái thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
Số liệu trong báo cáo dự án đầu tư cho thấy điện lượng hàng năm của cả hai dự án này gần 1 tỷ kWh. Dưới mắt Thạc sĩ Nguyễn Trọng Quân, hiệu quả kinh tế mà hai dự án này mang lại thì đã quá rõ. Nếu được xây dựng, dự án sẽ cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia hàng năm gần 1 tỷ kWh, bổ sung cho nguồn điện đang thiếu hụt trên cả nước.
Nếu như mình xét trên con số 1 tỷ kWh ấy, thì thực ra cái con số này thì nó sẽ không đáng kể với cái sản lượng điện cung cấp cho cả nước, mà theo Thủ tướng đã phê duyệt cái kế hoạch nguồn điện cung cấp trong năm 2011 đến 2015 là khoảng 194 đến 210 tỷ kWh, nhưng lại rất đáng kể với chủ đầu tư nếu như tính giá điện là 700 đồng một kWh. Đấy là nguồn lợi kinh tế cũng khá là hấp dẫn.
Nhưng không thể vì nguồn lợi kinh tế hấp dẫn đó mà phải đánh đổi mọi giá để xây dựng thủy điện. Thạc sĩ Nguyễn Trọng Quân một lần nữa khẳng định.
Nếu để được 1 tỷ kWh điện mà chúng ta phải mất rừng, lại là rừng quốc gia, nơi sinh sống của các loài quý hiếm, các loài thực vật bản địa thì theo tôi là không nên. Để tạo ra điện chúng ta có thể có nhiều cách, một khi đã mất thì lại rất là khó và thậm chí là không thể.
Viện dẫn lại phát biểu về hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A của một người đang làm tư vấn về môi trường cho một số công ty nước ngoài, tiến sĩ Nguyễn Đức Huỳnh, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển An toàn và Môi trường thuộc Petro Việt Nam, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Quân nói.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Huỳnh đã phát biểu là những lợi ích kinh tế không thể phủ nhận của hai công trình thủy điện này theo thời gian sẽ được tăng lên cấp số cộng, còn những thiệt hại hiển nhiên về sinh thái môi trường của cả hai công trình này theo thời gian sẽ tăng lên cấp số nhất. Đấy là cái mà ta phải suy nghĩ.
Thưa quý thính giả, trong suốt 40 năm qua, trong cộng đồng hải ngoại, có một tổ chức duy nhất đã và đang tiếp tục những nỗ lực để thực hiện kế hoạch sưu tập và bảo tồn khoảng 2.500 di tích mộ thuyền nhân tị nạn. Đó là Tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam. Thanh Quang có bài phỏng vấn giám đốc của tổ chức trên là ông Trần Đông về kế hoạch trùng tu mộ thuyền nhân từ năm nay cho đến năm 2015.
Thanh Quang kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, làn sóng người vượt biên bỏ nước ra đi trong 1/4 thế kỷ từ 1975 đến 1996. Nếu kể cả làn sóng di tản ngay trong tháng 5 1975 thì chúng ta có con số là 850.000 người vượt biên vượt biển và 130.000 người di tản, tổng cộng gần tròn 1 triệu người. Thì thống kê của các quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc cho thấy là con số ước lượng đã có 500.000 người vượt biên vượt biển bỏ thân trên con đường vượt thoát. thì trong thời gian 7 năm qua, Văn phòng thường nhân Việt Nam đã tìm được khoảng 2.500 mộ thường nhân ở rải rác các nơi trong vùng Đông Nam Á. Văn phòng thường nhân Việt Nam tự đặt mục tiêu để hoàn tất công trình bảo tồn 2.500 di tích mộ thường nhân vào năm 2015. Thì thưa quý vị, đây là ông Trần Đông, giám đốc Văn phòng thường nhân Việt Nam trụ sở tại Úc và cả Hoa Kỳ. Xin chào ông Trần Đông.
Dạ, xin chào anh Thanh Quang và xin kính chào quý khán giả.
Thưa ông Trần Đông, chúng tôi được biết là từ giờ cho tới năm 2015 đó, thì Văn phòng thường nhân Việt Nam quyết định gây quỹ để mà hoàn tất việc trùng tu một phần thường nhân Việt Nam ở vùng Đông Nam Á. Với quyết tâm là cho hết năm 2015 thì mộ phần di tích bộ phần thường nhân Việt Nam ở toàn vùng Đông Nam Á đó, sẽ không còn lâm cảnh mồ siêu mã lạc. Thì trước hết, ông với tư cách là giám đốc sáng lập và điều hành Văn phòng thường nhân Việt Nam, xin ông cho biết lý do nào mà ông cho thời điểm 2015 như vừa nói ạ.
Dạ, thưa anh Thanh Quang và kính thưa quý khán giả, chúng tôi chọn cái thời điểm 2015 đó là vì năm 2015 đó là cái năm mà toàn thể cộng đồng người Việt hải ngoại đó sẽ kỷ niệm 40 năm định cư hải ngoại, cho nên cái mốc đó là một thời điểm quan trọng. Do đó mà chúng tôi chọn 2015 vừa là để hoàn tất công trình nhưng mà vừa là để kỷ niệm 40 năm định cư hải ngoại.
Dạ. Nhân đây xin ông cho biết chương trình tốn kém ra sao và sẽ có bao nhiêu mộ thường nhân Việt Nam được trùng tu và được trùng tu ở những địa điểm nào?
Dạ, thưa quý khán giả, theo cái kế hoạch của chúng tôi và theo dự trù của chúng tôi đó, đã dựa theo những kinh nghiệm trong gần 10 năm qua chúng tôi đã đi các nơi trong vùng Đông Nam Á đó, thì cái kinh phí dự trù cho công tác này, kể cả về vấn đề là cầu nguyện và đi đứng tìm kiếm luôn đó, là khoảng 350.000. Để mà trùng tu cho cái số mộ hiện giờ mà chưa trùng tu đó là 1.500 mộ thuyền nhân ở rải rác các nơi trong vùng Đông Nam Á, của gồm các quốc gia như là Mã Lai, Indonesia, Philippines, kể cả những cái một số mộ ở tại Hồng Kông và Thái Lan. Đó là chưa kể cái số 1.000 mộ là chúng tôi đã làm ở trong thời gian qua đã hoàn tất rồi.
Dạ, thưa cho tới giờ phút này thì ông tin tưởng cái mức độ khả thi của chương trình vừa nói đó như thế nào và có thể là gặp khó khăn ra sao?
Dạ, thưa anh Thanh Quang, thì cái chúng tôi tin tưởng mà trên 90% đó là năm 2015 đó sẽ hoàn tất cái công trình này. Trong tất cả các cái khu nghĩa trang đó thì cái khó khăn nhất đó là ở đảo Bi Đông. Đó, nếu mà làm xong đảo Bi Đông thì coi như là 50% là hoàn tất rồi. Nếu mà xong được cái Ga Lăng nữa thì coi như là 70% hoàn tất rồi. Thì những cái chỗ còn lại như là Ba Tan hay là vùng Anambas hay là Hồng Kông và Thái Lan thì nó cũng không phải là khó khăn lắm.
Dạ. Dạ. Thế nhưng đây xin ông cho biết mục tiêu chính của ông đến Hoa Kỳ lần này là như thế nào?
Thưa anh, trong cái chuyến đi Bắc Mỹ lần này đó thì vừa qua chúng tôi đã có ghé qua Toronto và chuẩn bị cho hai cuối tuần này đó là triển lãm thường nhân ở tại khu Eden vào thứ 6, thứ 7, ngày 8 và 9 cuối tuần này. Đồng thời đó thì cũng có cái triển lãm vào ngày 15, 16 ở cuối tuần này. Mục đích đó là cũng là vận động gây quỹ, và sau khi hoàn tất cái chuyến đi này ở tại Bắc Mỹ thì cũng sẽ có những cái cuộc gây quỹ khác ở tại Úc nhằm chuẩn bị tài chính cho năm 2013 để cho công tác trùng tu thôi.
Dạ, như vậy thì cái cuộc gây quỹ ở tại vùng thủ đô Washington này đó, Văn phòng thường nhân Việt Nam có những bước chuẩn bị cho cái chương trình này như thế nào?
Dạ, thưa anh Thanh Quang đó, thì chúng tôi cũng mong mỏi là mục tiêu chúng tôi là 2015 là xong, sẽ không cần thiết và là phải trùng tu nữa. Ở cho nên đó là đây là một cái lần đến đầu tiên và cũng là một cái dịp để mà kính mong quý đồng hương đóng góp để giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi trùng tu những cái bộ phận đó, giúp cho những cái đồng hương đồng đội của mình vì tình nghĩa đồng bào, vì ruột thịt, vì tình nhân đạo, giúp cho những người không may mắn đã nằm xuống được có được mồ yên mã ấm để mà yên lòng nhắm mắt, và đồng thời chúng ta cũng hãnh diện là chúng ta đã không bỏ quên đồng đội của mình ở trong rừng hoang núi thẳm trong suốt khoảng thời gian gần nửa thế kỷ vừa qua.
Xin cảm ơn ông Trần Đông, giám đốc Văn phòng thường nhân Việt Nam, và xin cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi cuộc nói chuyện hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn Thanh Quang và xin cảm ơn quý khán giả.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Tiếp sau đây, mời quý thính giả đến với chuyên mục Câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Chi phụ trách.
Quỳnh Chi thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, mỗi khi mùa tựu trường bắt đầu, thì sinh viên, học sinh lại háo hức cho một năm học mới. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là tâm trạng của tất cả mọi người. Mời quý vị nghe câu chuyện về ba chị em mồ côi mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Tiếng trống trường đầu tháng 9 điểm một hồi dài, báo hiệu một năm học mới. Trên sân trường, học sinh nô nức như những cánh bướm trắng ríu rít dưới gốc phượng. Họ đang khoe nhau bộ cánh mới, những món quà cùng những chuyến đi mà họ đã có trong một mùa hè thú vị. Tuy nhiên, tiếng trống trường không hẳn lúc nào cũng mang đến sự háo hức, bởi vì nó cũng đồng thời báo hiệu một mùa học mới với những nỗi lo. Đứng tại một góc nhỏ ở trường, cậu học sinh vừa bước vào lớp 9 Bùi Đình Quang ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tần ngần trước đám bạn. Sự ham vui của cậu bé chưa trưởng thành, nửa như dục cậu, hòa cùng lũ bạn, nhưng nghĩ đến cảnh thiếu thốn trong gia đình, Quang lại chùng chân, bước nhẹ, cúi đầu. Em Bùi Thị Chiên, chị lớn của Quang cho biết, chính vì hoàn cảnh thiếu thốn của gia đình nên đôi lúc các em đi học trong tâm trạng lo lắng.
Nói chung là thời gian không hiểu kìa, bởi vì con mà không có bố mẹ thì đương nhiên là thiếu, phải thiếu cả tinh thần và vật chất ạ. Bởi vì em mới dư á, em mới tuổi mới đứng ra lo tất cả mọi việc ở trong nhà, em cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà nghỉ bây giờ bố em mất được 2 năm á, từ lúc trước đến dư em về từ đó á. Nên em cũng quen với cái việc đó rồi, nên nói chung là khó khăn. Nhưng mà em nghĩ là chị em nhà em thì cùng phải cố gắng.
Ba chị em Bùi Thị Chiên, 20 tuổi, Bùi Thị Thảo, 18 tuổi và Bùi Đình Quang, 14 tuổi, trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong 3 năm trời. Cha mẹ em là những người hăng say lao động. Đến vùng kinh tế mới, họ càng ra sức tạo ra của cải, với hy vọng không để cho chị em Chiên thua kém bạn bè. Nhưng chưa kịp hưởng thành quả lao động của mình, thì cha mẹ của em Chiên đã ra đi khi chưa bước qua tuổi 40. Người ta hay nói sinh nghề tử nghiệp, điều này quả thật đúng đối với mẹ của ba chị em Chiên. Năm 2007, khi đang làm công nhân vệ sinh môi trường, thì chị Châu, mẹ của Chiên, bị ô tô đâm chết khi đang cong lưng làm công việc của người quét đường. Chưa đầy 3 năm sau, cha của ba chị em kém may mắn cũng ra đi vì căn bệnh ung thư gan, để lại ba đứa con ngơ ngác như chim sa tổ. Từ đó, ngoài là người chị cả, cô bé Chiên lúc đó vừa tròn 18 tuổi đã phải gánh luôn vai trò của người mẹ lẫn người cha. Ai cũng có những ước mơ về tương lai của mình, và Chiên cũng không ngoại lệ. Khi cha mẹ còn sống, cô nữ sinh cấp 3 tên Chiên đã từng mơ ước được bước chân vào cổng trường đại học và ổn định tương lai của mình bằng một công việc tốt. Thế nhưng khi cha mẹ đều ra đi, thì ước mơ ấy cũng chết non khi chưa kịp lớn. Sau khi cha mất, vào năm 2010, Chiên đã phải đi đến một quyết định.
Dạ, thì em đi làm ạ. Em đi làm rồi là đi học thì em đi làm được tháng được chiều gửi 2 chiều á. Về đây đi học em đi học cũng được miễn giảm nhiều á. Một phần màu đỏ thì cũng được miễn giảm đến bọn em ở đây ăn ở đây cùng em đi học được ạ.
Hồi cha của Chiên mất, gia đình trở nên điều hiu, trống toát. Hôm làm đám tang cho cha, nhìn bức hình của cha bên cạnh bàn thờ mẹ, ba chị em ủ rũ như không còn sức lực, khiến hàng xóm ai cũng động lòng. Bà Thái Thị Hiên, dì của Chiên, xót xa nhớ lại, bà đã lo lắng rất nhiều.
Lo cho dì là mẹ đó mà, dì thì lo cho dì đấy, dì lo đi, ba cháu làm sao đây đấy. Nên là mong mấy mà nhờ tôi cái ba cháu thông học giỏi đi, vô nói về ngoan hay ngoan lắm, ai khen là ngoan đây, học giỏi đây, làng xóm với anh em giúp đỡ, đơn vượt quá được cái mới dùng tôi lên học khi học được nó rồi mất cái hoàn cảnh khó đi, hoàn cảnh ấy rồi đi thì bỏ học nữa.
Sảy cha còn chú, sảy mẹ bố gì? Nhưng vùng đất khô cằn xứ Nghệ, đôi lúc lại không tạo hết cơ hội để người ta có thể chia sẻ được với nhau như những gì người ta mong muốn. Chiên tâm sự, ông bà không còn nữa, ba chị em không thể trông cậy vào bà con họ hàng vì họ đều nghèo khổ. Cô gái trẻ xứ Nghệ kiếm sống và nuôi em bằng cách phụ bưng cà phê từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Mỗi khi nghe tiếng trống trường thì lòng của Chiên lại bồi hồi khó tả. Đã có nhiều giây phút trong cuộc đời mà Chiên tiếc nuối pha lẫn buồn tủi. Nhưng có lẽ đó chỉ là nỗi buồn thoáng qua, vì đôi lúc Chiên cảm thấy như mình không được phép u sầu.
Dạ thì đương nhiên là buồn, là tại vì nguyện vọng của bố mẹ là cùng muốn em đi học. Bố mẹ lúc trước cũng sống thì cùng bố mẹ em cùng lao động bình thường được thôi. Nhưng mà bố mẹ em lúc mà có nguyện vọng cho con đi học á, bố mẹ em nói là cho dù phải vay mượn đến mồm phải cho con đi học, nhưng mà bia rồi nên em phải nghỉ để cho hai đứa em của em đi học á. Nên nói chung là ba chị em mà đi học thì cũng khó khăn, bởi vì cho dù là có người giúp đỡ nhưng mà cũng nghèo cả, với lại cũng không ai lo cho gia đình mình được nên em về ở nhà.
Ba chị em Chiên yêu thương, quấn quýt nhau như đàn gà trong tổ. Mỗi khi trái gió trở trời thì ba chị em lại nương tựa, che chở cho nhau dưới ngôi nhà nhỏ. Em Bùi Thị Chiên có lẽ cứng rắn và rành rỏi hơn cái tuổi 20 của mình. Những khi đứa em út khóc nhớ cha, đòi mẹ, thì Chiên cũng là người an ủi vỗ về.
Đến nhà ấy à? Người ta thì đến nhà ấy cảm giác thì người ta đầy đủ, người ta có bố có mẹ vui cười, con về nhà mình nhá, có bà chị em á. Em đi lớn nôi thì hát, nhưng mà nhiều khi nghỉ không cú sáu á, hẳn mới học lớp 3. Mới học lớp 3 là đà mẹ em là mất, là lấy lớp 5 là bố em cũng mất. Em thương hẳn lắm, tại vì như nhà em đã lớn đôi, biết suy nghĩ rồi, con hẳn thì biết con nhỏ á, hẳn không biết gì cả, bây giờ hẳn cùng như kiểu những cái đứa trẻ khác cùng chơi, cùng nữa thôi, hẳn cùng làm nắng mà biết được là hẳn, người ta nói là con một cô thế là chí gì, thế nhiều em thương hẳn lắm.
Rồi mẹ tôi khuân xa, chúng tôi không còn thương.
Hiện tại, em út Bùi Đình Quang đang bước vào lớp 9, còn em kế Bùi Thị Thảo đang chờ kết quả thi đại học để được xét duyệt vào trường trung cấp y ở thành phố Vinh. Mặc dù biết rằng khi cơ hội đến cho em mình cũng có nghĩa là gánh nặng cho Chiên càng tăng gấp bội, nhưng Chiên cũng quyết tâm thực hiện nó như thể đó là ước mơ của chính mình.
Đi học thì cùng tốn kém nhiều, thì với lại đi học ở ngoài đây ăn ở với phòng trọ, nhưng mà em cùng cố gắng xoay sở nhà thì em tiết kiệm, với lại kiểu nhà nước khả năng cho vay vốn cho sinh viên thì em cố gắng một phần bố đó rồi để cho em đi học ạ. Thì nắm mồm thì xong thì em không biết cái cảm giác của điểm trường nên em cố gắng làm bằng cho em sách vở đầy đủ, quần áo đầy đủ điểm trường, không để dân thiếu thốn, bởi vì mình cũng cố gắng để dân đi học, bởi vì mình làm thiếu thốn về tính thân đấy á.
Biết chị cả lo lắng cho mình ăn học, em Bùi Thị Thảo tâm sự, em thương chị và mang ơn chị đến không thể nói thành lời. Nhiều khi thấy chị vất vả, cố lo cho em và thằng Út đến trường, thì Thảo chỉ biết khóc thầm, ước gì cha mẹ có thể sống lại, hoặc mình có thể lớn nhanh hơn để phụ giúp chị. Tuy nhiên, đó chỉ là những ước mơ của những đứa trẻ chưa kịp lớn, và Thảo hiểu rằng điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là sống tằn tiện.
Thì nói chung là muốn thì ai cũng muốn được đầy đủ, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép thì mình cũng phải từ hoàn cảnh mình là mình, nên mình cũng phải biết sống và làm cho phù hợp. Trước hết thì phải em học hoàn toàn xong, mua tiền việc làm thôi, nói chung là được phần nào hay phần ấy cũng giúp thêm rồi, mình cũng cố gắng hết sức vậy.
Biết tâm lý các em đi học với một tâm trạng lo lắng, đặc biệt là mỗi khi đến mùa khai giảng, Chiên không bao giờ muốn để các em thấy sự vất vả của mình. Có lẽ sự chịu thương, chịu khó và hăng say lao động là đức tính mà Chiên đã thừa hưởng từ mẹ. Chiên tâm sự, từ 2 năm nay, em đã không dám nghĩ đến ước mơ được trở thành sinh viên để biết cảm giác một ngày ngồi trên giảng đường là như thế nào. Tuy nhiên, có một ước mơ mà em chưa bao giờ dám từ bỏ.
Dạ, em nghĩ cho hai em của em được ăn học đầy đủ ạ. Cháu có ngành, có nghề, có việc làm ổn định ạ. Để có cuộc sống hạnh phúc ạ. Con em nó ước gì khác, ước cao sáng như người ta. Cân lại đứa thanh người, rồi là học hành, có nghề, có nhập với từ đó được cho bản thân mình, biết suy nghĩ cho gia đình ạ. Chứ tất nhiên là lấy chồng thì là chuyện tất nhiên, nhưng mà em nghĩ em đang còn lâu ạ, bởi vì em phải lo cho em của em á. Trưởng thành khổ lớn là tại vì bây giờ mà em yêu hay là em lấy ai thì em của em nằm lắng được nên em phải cố gắng.
Trong ký ức về thời học sinh, hẳn khó ai quên được những buổi tụ trường nhộn nhịp, những tiếng hát, những lời ca, những lời chúc tụng cùng những tiếng ý ới gọi nhau đã tạo nên một âm thanh đặc trưng khó phai sau mỗi tiếng trống dài. Tuy nhiên, có lẽ những âm thanh ồn ào náo nhiệt ấy vô hình chung lấn át những tiếng thở dài. Thở dài vì con đường tương lai như mịt lối, thở dài vì không thể sớt chia được một gánh nặng, và thở dài vì những lo toan. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần, mời quý vị liên lạc với Quỳnh Chi qua email quỳnhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Thưa quý vị, theo quy luật của tạo hóa, hè qua, thu tới, thay vào cái nắng oi ả của mùa hè là lớp nắng vàng như rót mật và những làn gió nhẹ đầu tiên báo hiệu tiết trời đổi thay. Mời quý vị cùng với Vũ Hoàng đắm mình vào những giai điệu tuyệt vời về mùa thu và điểm lại những bài thơ bất hủ của những thi sĩ Việt Nam.
Trước hết, xin được cùng quý vị nghe lại ca khúc Mùa Thu Cho Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát ca sĩ Ngọc Lan để mở đầu cho chương trình âm nhạc tối hôm nay.
Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, anh có nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé.
Hơn 40 năm trước, người nghe không chỉ cảm nhận được mùa thu với những trái tim yêu thương vương màu xanh mới, mà ở đó người nghe còn như đắm chìm vào một thiên nhiên đang chuyển mình với mưa răng lá đổ, với nai vàng hát khúc yêu đương. Bài hát khiến người ta liên tưởng đến bài thơ Tiếng Thu của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em không nghe dạo dực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ, em không nghe rừng thu lá thu kêu xào xạc, còn nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Không tình tứ mơ mộng như Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư, mùa thu trong đây mùa thu tới của Xuân Diệu lại có gì đó bi lụy, hiu hắt. Ngay từ câu mở đầu, người ta đã thấy một nỗi buồn nhuốm từ cây cỏ sang con người. Dặng liễu điều hiu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Rồi đọc tiếp những câu thơ sau, người nghe lại thấy thấm thía một nỗi cô đơn như có gì chia ly, báo hiệu sự cô đơn lạnh lẽo của buổi sau mùa. Hơn một loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh, những luồng run rẩy rung rinh lá, đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.
Cơ ngất đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, đã chết rồi. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết.
Lấy mùa thu làm cảm hứng để viết về tình yêu, hai sắc hoa tí hôn của tác giả ký tên TTKH vẫn mãi là những vần thơ trách tuyệt về mùa thu. Chúng tôi xin được trích đọc những đoạn có liên hệ đến mùa thu. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu đương. Từ đấy thu rồi, thu lại thu, lòng tôi còn giá đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết, tôi thương nhớ, người ấy cho nên vẫn hững hờ. Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu. Gió về lạnh lẽo chân mây vắng, người ấy ngang sông đứng ngóng đò. Mặc dù là tác giả của hai sắc hoa tí hôn với chữ ký TTKH, nhưng nhiều người vẫn không biết chắc đó có phải là bút hiệu của Thâm Tâm TTKH. Dường như đó vẫn là những bí ẩn của thi ca Việt Nam sau đúng 75 năm bài thơ ra đời. Người ta vẫn tranh cãi liệu TTKH là ai, bài thơ này nhắn gửi đến người nào. Nhưng thôi, có lẽ cứ để những bí ẩn đẹp đẽ kia mãi vẹn nguyên, cứ để những mối tình giang dở sẽ tinh khôi khi không có gì là trọn vẹn.
Hãy subscribe.
buồn của những khúc thơ thu thuở xưa. Giai điệu viết về mùa thu cũng thường nhẹ nhẹ, có chút gì đó xa xăm rượu vợ như hòa với tiết thu của đất trời. Chúng tôi biết rằng còn nói mãi về mùa thu cũng không đủ. Thời lượng chương trình không còn nhiều, xin được trích đăng lại những khổ thơ nổi tiếng về mùa thu của các thi sĩ Việt Nam qua nhiều giai đoạn. Trước hết là của Chế Lan Viên. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Hay của nhà thơ Huy Cận. Sắc trời trôi nhạt dưới khe, chim đi lá rụng, cành nghe lạnh lùng. Còn đây là những khúc thơ thu của Thái Can. Chẳng được như hoa vướng gót nàng, cõi lòng man mác giá như sương. Ta về nhặt lấy hoa thu rụng, đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương. Mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Con thuyền không bến của nhạc sĩ Bạc Mệnh Đặng Thế Phong với những tiếng thu chan chứa ẩn trong tâm trí người nghe suốt hơn 70 năm qua.
Đêm nay thu sáng cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây, thuyền ai lơ lửng trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai trùng
Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do hiện có hai số điện thoại để quý thính giả từ Việt Nam gọi trực tiếp đến cho chúng tôi được dễ dàng hơn. Đó là các số 0438012314 và 0838012314. Các số này được thiết kế đặc biệt với cách gọi như sau. Quý vị có thể sử dụng điện thoại bàn hay di động để gọi như gọi cho một số khác ở ngay tại Việt Nam. Phần cước chỉ được tính như một cuộc gọi trong nước, chứ không phải cước gọi nước ngoài. Mỗi ngày, từ lúc 10 đến 11 giờ tối giờ Việt Nam, vào các ngày làm việc trong tuần suốt thứ Hai đến thứ Sáu, quý vị có thể sử dụng hai số trên gọi vào. Đài chúng tôi có người trực để nhận cuộc gọi và trao đổi ý kiến với quý vị. Giờ trao đổi với thính giả này được thực hiện ngay sau khi chương trình phát thanh buổi tối kết thúc. Mong quý vị trình bày vắn gọn thông tin muốn chia sẻ, cũng như các yêu cầu xác đáng nhằm giúp cho công tác truyền thông của Ban Việt ngữ đạt được yêu cầu mà quý vị mong đợi. Nếu quý thính giả nào có những yêu cầu mà với thời lượng cuộc gọi không thể trình bày hết, xin sử dụng các phương tiện khác như để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 12025307775 hoặc gửi thư đến đài ở địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông, hoặc địa chỉ thư điện tử vietweb@rfa.org. Cảm ơn quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đến với phần tóm lược những tin tức đã loan.
Australia và Singapore lên tiếng kêu gọi giảm căng thẳng tại Biển Đông và cảnh báo rằng những tranh chấp lãnh hải tại đây có thể phá vỡ tiến trình phát triển kinh tế và hòa bình tại vùng châu Á được thiết lập hàng thập kỷ qua. Các đợt rung chấn vừa qua không gây ảnh hưởng đến công trình thủy điện Sông Chanh 2, đó là khẳng định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. cả nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì triệu tập khẩn cấp đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc đến để phản đối việc chính phủ Nhật Bản mua 3 đảo trong nhóm đảo điếu ngư Senkaku mà Trung Quốc cho rằng đó là phi pháp và Trung Quốc sẽ không nhường nhịn dù chỉ một tấc đất. Trách nhiệm đầy khó khăn là phát biểu được ông Lada Brahimi đưa ra trong ngày đầu tiên chính thức đảm nhận vai trò đặc sứ của Liên Hiệp Quốc để giải quyết cuộc chính biến đang xảy ra ở Syria. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên tiếng đòi đưa tất cả những tội phạm chiến tranh ở Syria ra xét xử trước tòa án quốc tế. Taliban bác bỏ tin nói một số thủ lĩnh đang thương thuyết với chính phủ Kabul về giải pháp hòa bình, trong đó có cả việc đồng ý cho binh sĩ Mỹ hiện diện lâu dài ở Afghanistan.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh sáng ngày thứ Ba, 11 tháng 9 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế. Mời quý vị thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Khánh An và toàn ban kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.